Trong thời giờ ngắn ngủi buổi tối ngày hôm nay, tôi có được một ít thời gian để làm chứng với quý vị. Nhưng tôi muốn dành thời gian ít ỏi này, tôi muốn trước hết cảm ơn tất cả các quý vị mục sư, giáo sĩ và tất cả những con dân của Chúa ở tại nơi đây đang có tấm lòng cho những người Việt Nam, để cho tin lành của Việt Nam được phát triển và con người Việt Nam được cứu rỗi. Quả thật như lời bài hát của mục sư vừa hát, một dân tộc không ánh sáng, không niềm tin và chìm đắm trong tội lỗi. Tôi xin phép được cầu nguyện trước khi tôi làm chứng. Tôi từng nói với tất cả mọi người và rất nhiều người đã đến mang tin lành đến đất nước Việt Nam của chúng tôi. Có những người từ Mỹ, có những người từ Hồng Kông, có những người từ Malai trở về. Chúa đem rất nhiều con dân của Chúa từ nước ngoài trở về Việt Nam để giao giảng tin lành về sự cứu rỗi. Nhưng tôi tạ ơn Đức Chúa Trời bởi Ngài có một chương trình thật tốt lành và trọn vẹn cho cuộc đời của tôi. Tôi chỉ là một trong số ít những người ở tại Việt Nam mà Ngài mang chúng tôi ra từ trong nhà tù và sự chết. Tôi xin được làm chứng về cuộc đời của tôi. Trong những cái năm tháng đầu tiên mà tôi đi với Chúa, cái lời hứa đầu tiên mà Chúa làm thành trên cuộc đời của tôi ở trong Ê-sai đoạn 60 câu 15. Lời của Ngài có nói với tôi rằng: xưa kia ngươi đã bị bỏ, bị ghét, đến nỗi không ai đi qua giữa vòng ngươi. Nhưng giờ này đây ta sẽ làm cho ngươi trở nên cao trọng đời đời và sự vui mừng của nhiều đời nữa. Quả thật Ngài đã làm cho tôi trở nên cao trọng. Sự cao trọng của tôi ở đây không phải được đứng đây để bày tỏ quyền năng của Chúa lên với quý vị. Nhưng sự cao trọng lớn nhất mà tôi có được, đó là tôi được thờ phượng Chúa, là Đức Chúa Trời đã giải cứu cuộc đời của tôi. Tôi tên là Nam Quốc Trung, năm nay 33 tuổi, sống ở tại Hà Nội. Tôi sinh ra trong một gia đình giàu có và khá giả ở tại đất Hà Nội. Ngay từ thuở bé, tôi đã rất được chiều chuộng ở trong gia đình. Tôi sinh ra trong sự đầy đủ, tôi chẳng có thiếu thốn chi cả. Ở trong nhà, tôi là một đứa trẻ được chiều chuộng nhất. Ở trường học, tôi là một đứa trẻ đầy đủ nhất. Ngoài xã hội, tôi là một đứa trẻ nhiều tiền nhất. Và tôi cứ như vậy, trong lúc Việt Nam còn nghèo thiếu, nhiều người phải bươn chải để đi kiếm cái đồ ăn của mình hàng ngày. Nhưng mà tôi đã quá đầy đủ trong cuộc sống của tôi, khiến tôi cần bất cứ điều gì là tôi có điều đó. Tôi cứ mải miết với những cái đồng tiền ăn trộm được ở gia đình, và tôi đi tìm thú vui trên cuộc đời này. Ngay từ năm 11, 12 tuổi, tôi đã lang thang cùng các bạn bè xấu, lang thang ngoài xã hội. Tôi cứ cầm đồng tiền và tôi tiêu, và tôi làm mọi cách để thỏa mãn cái thú vui trong xác thịt của tôi. Tôi chưa biết đâu là cái ý nghĩa và mục đích của một con người sinh ra trong cuộc đời này. Cho đến một hôm, năm đó tôi 14 tuổi, vào một ngày lạnh năm 1990, có một người đã dẫn tôi đến thuốc phiện. Và họ nói với tôi rằng cái này đê mê và khoái lạc lắm. Tôi đang mải miết đi tìm với những cái đồng tiền của tôi có, và tôi đã ngay lập tức tôi lao vào thuốc phiện. Sau một vài lần thử sử dụng, tôi biết nó không phải là mục đích và ý nghĩa của cuộc đời tôi nữa. Nhưng tôi đã biết được rằng nó là sự chết cho cuộc đời của tôi rồi. Nhưng ngay từ khi tôi cảm biết được đó thì đã quá muộn cho tôi rồi. Lần lượt tất cả mọi tài sản ở trong gia đình tôi được bán đi. Không còn một thứ gì ở trong gia đình tôi nữa. Đến khi gia đình tôi không còn gì thì là lúc mà tôi xuống đường trộm cắp cướp giật. Tôi làm bất cứ một trò gì có thể nghĩ ra, có thể nhìn đến để có tiền để thỏa mãn cơn nghiện của tôi. Bất cứ giờ phút nào tôi về đến nhà là tôi đập phá trong gia đình. Cha mẹ của tôi luôn túc trực ở bên cạnh chiếc điện thoại để sẵn sàng gọi công an bất cứ lúc nào. Bất cứ lúc nào mà ông bà không thể chống đỡ nổi nữa. Mẹ của tôi sinh ra trong sự đau đớn, sinh tôi ra trong sự đau đớn. Nhưng mà bà còn đau đớn hơn nữa trong cái khoảng thời gian 30 năm cuộc đời của tôi. Khi bà nghĩ đến tôi, bà đau đớn. Nhưng mà bà nhìn đến tôi, nhìn đến cái cảnh tôi bị làm nô lệ cho tội lỗi, nô lệ cho ma túy, bà còn đau đớn hơn nhiều lần nữa. Tôi được kể rằng cái ngày tôi sinh ra, tôi khóc to lắm, còn cha mẹ tôi cười rất là tươi. Nhưng những ngày tháng mà tôi lớn lên và tôi sống cho cuộc đời này, thì cha mẹ tôi khóc to lắm. Còn tôi thì cười vui và thỏa mãn trong xác thịt của mình. Tôi muốn nhấn mạnh với quý vị ở đây, cha mẹ tôi không chỉ khóc ở trong lòng thôi đâu. Cha mẹ tôi đã hoàn toàn bất lực trước tội lỗi của tôi, hoàn toàn tuyệt vọng trong tội lỗi của tôi. Có những lúc mà tôi lang thang đi để mà tìm thuốc phiện, thì cha mẹ tôi cũng đã đi tìm tôi đến những hang ổ thuốc phiện. Sau khi mải miết tìm tôi cả ngày, kiệt quệ, không tìm được tôi, họ quá tuyệt vọng rồi. Họ ngửa cổ lên trời mà kêu rằng: ông trời ơi, sao ông để tôi khổ thế này? Có những lúc mà tôi ở gần đó, tôi nghe thấy những cái lời kêu gào của mẹ tôi, nhưng tôi hoàn toàn bất lực trước tội lỗi của tôi. Tôi chẳng làm điều lành mình muốn, nhưng tôi cứ làm điều dữ mà tôi chẳng muốn nữa. Tôi ở nhà thì như vậy, đối với cha mẹ tôi thì tôi là một người con như vậy. Nhưng ngay cả những ngày tháng tôi ở tù thì tôi cũng cảm nhận được cái không khí lạnh lẽo và u ám ở trong gia đình của tôi. Đối với cha mẹ tôi không phải là một người con tốt. Đối với con gái của tôi cũng không phải là một người cha tốt. Trong những năm tháng tôi ở tù, cái điều mà con gái của tôi ước mơ nhất đó là được đi đạp thuyền. Đi đạp thuyền ở Việt Nam thì phải có cả bố và mẹ. Nó nhìn bạn bè của nó đi đạp thuyền, nó đi ra ngoài đường, nó nhìn thấy người ta đi đạp thuyền, nó nói với mẹ nó rằng: mẹ ơi, con muốn đi đạp thuyền. Mẹ của tôi đã lên thăm tôi và nói với tôi điều đó. Tôi khá đau đớn, nhưng tôi bất lực trước tội lỗi của tôi. Cứ như vậy, từ năm 1990 đến năm 2006, tôi vùng vẫy trong tội lỗi của mình mà không lối thoát. Tôi đã tìm đủ mọi cách với nỗ lực của bản thân mình. Tôi đã rất nhiều lần tôi xích lại, nhưng chỉ đến ngày thứ hai, thứ ba là mọi khóa và xích đều bung ra khỏi chân tôi. Mẹ tôi cũng đã tìm rất nhiều cách. Tiền bạc của mẹ tôi, quyền lực của mẹ tôi cũng không thể giải cứu tôi khỏi ma túy được. Ngay cả sức mạnh của luật pháp và những cái song sắt của nhà tù cũng không thể giải cứu tôi khỏi ma túy. Riêng trong 16 năm nghiện ngập đấy, đã có 14 lần tôi phải ra vào trại cai nghiện. Nhưng mà cứ lần nào cũng vậy, tôi ra tôi lại dùng. Tôi hoàn toàn bất lực và tuyệt vọng trước ma túy. Tôi không làm sao để mà có thể thoát nổi nó. Ngay kể cả những tiến bộ của khoa học kỹ thuật cũng đã bất lực và bó tay trước ma túy. Mẹ tôi cứ nghe nói rằng ở bên Nga người ta có thể mổ não, hay ở bên Trung Quốc người ta có thể tẩy não để làm cho người nghiện hết nghiện. Nhưng mà có một cái tỷ lệ phần trăm rất lớn ở trong đó là sẽ làm cho người nghiện đó sống một đời sống thực vật. Với cái sự phá phách ở gia đình của tôi, cha mẹ tôi không thể chịu nổi nữa và đã họp bàn gia đình của tôi, họp cả dòng họ của tôi. Sau cùng họ đã quyết định đưa tôi đi để mổ não hay tẩy não. Họ chấp nhận rằng tôi sống một đời sống thực vật còn hơn là để tôi phá phách và làm khốn khổ cho gia đình và dòng họ đến như vậy. Tôi tạ ơn Chúa thật là nhiều vì Ngài có chương trình tốt hơn cho cuộc đời của tôi. Tôi đã bị bắt đi tù. Sau 14 lần đi tù, vào năm 2006, đầu năm 2006 tôi được ra khỏi tù. Là lần thứ 14 sau một năm rưỡi ở tù, tôi đã quá sợ ma túy rồi. Tôi không còn dám sử dụng ma túy nữa. Nhưng mà để mà không sử dụng ma túy, tôi lao vào bất cứ một cái thú vui hay tội lỗi nào khác để mà tôi có thể không sử dụng ma túy. Rượu chè, cờ bạc, gái điếm, đánh nhau, trộm cắp, cướp giật. Tôi làm tất cả những cái gì mà tôi có thể nghĩ ra để cho tôi quên đi ma túy. Một ngày tôi uống đến 3 lít rượu. Trong các loại rượu, thần kinh tôi như bị điên loạn lên. Tôi không còn tự làm chủ và kiểm soát được chính bản thân mình nữa. Công an nhìn thấy tôi, họ cũng không còn muốn dây vào tôi nữa. Tôi bất lực trước tội lỗi của tôi. Tôi không hề tự hào về điều đó một tí nào. Trong những năm tháng khốn khổ như vậy, ở trong tôi có một tiếng kêu gào lên rất lớn rằng: có ai đó không? Cứu tôi với. Tôi không muốn sống như thế này nữa. Tôi khổ lắm rồi. Nhưng đã không có một tiếng nào đáp lại lời của tôi. Khốn nạn cho tôi. Như lời trong Roma có chép rằng, khốn nạn cho tôi, ai cứu tôi khỏi thân thể hay chết này. Nhưng tôi tạ ơn Đức Chúa Trời, nhờ Đức Chúa Jesus Christ mà Ngài đã bày tỏ về chính mình Ngài ra cho tôi. Trong một cái ngày mà tôi đi lang thang trong tội lỗi, vào một ngày lạnh, mùa đông, năm 2006, thì đã có một người đến nói với tôi về tình yêu của Chúa Giê-xu. Người này là bạn của tôi, bạn nghiện chứ không phải là bạn tốt. Người này cũng đã từng đi ăn cắp với tôi. Nhưng mà họ đến, họ nói với tôi về một tình yêu của Chúa Giê-xu đã giải cứu cuộc đời của họ khỏi nghiện ngập, khỏi trộm cắp. Tôi không bị bắt phục bởi những cái lời của người đó nói với tôi. Nhưng cái điều mà đã bắt phục tôi đó là cái sự sáng trên khuôn mặt của người đó. Trong gần 20 năm tôi chơi với con người đó, chưa bao giờ và chưa một lần nào tôi thấy gương mặt của con người đó có sự ngời sáng đến như vậy. Tôi bị bắt phục bởi điều đó, tôi tin nhận Chúa Giê-xu. Ngay sau khi tôi tin nhận Chúa Giê-xu, người ta có cho tôi một cuốn kinh thánh. Và người ta nói với tôi rằng đây là lời của Đức Chúa Trời. Lời này có quyền năng và sự sống, có quyền năng có thể biến đổi cuộc đời của tôi. Tôi chỉ biết đây là một cuốn sách và tôi cũng chỉ biết như vậy thôi. Nhưng tạ ơn Chúa thật là nhiều, bởi vì trong cái thời gian tôi chỉ biết như vậy thôi thì tôi cũng có đọc lời của Chúa. Tôi cũng không thể hiểu nổi chính bản thân mình nữa. Nếu quý vị có thể hiểu được rằng một người 20 năm lang thang ngoài xã hội, 16 năm nghiện ngập, 14 lần đi tù, chỉ trong 2 tuần lễ thôi, 2 tuần lễ đọc kinh thánh thôi, môi miệng của tôi không thể nói bậy ra được một lời. Nhiều lúc tôi lấy làm lạ. Nhiều lúc tôi đã lấy làm lạ về điều này. Tôi đã cố tình để mà tìm ra một từ bậy bạ để nói. Nhưng không làm sao tôi có thể nói được. Dường như có một cái gì đó chẹn cứng ngang họng của tôi. Sau một khoảng thời gian nữa, tôi thấy mình không hút thuốc lá được. Tôi không thể chịu nổi khi mà tôi cầm điếu thuốc lá nữa. Sau một khoảng thời gian nữa, tôi thấy mình không nói dối được. Và rồi đến một thời điểm, ngay cả những tư tưởng xấu ở trong đầu của tôi cũng đã được kiểm soát. Tôi tạ ơn Chúa về điều đó. Sự giải cứu của Ngài quá tuyệt vời trên cuộc đời của tôi. Tôi chưa bao giờ tôi kinh nghiệm điều đó, bởi vì ngay từ khi lớn lên tôi đã chìm đắm trong tội lỗi rồi, suốt trong 30 năm của cuộc đời như vậy. Nhưng tạ ơn Chúa thật là nhiều vì sự giải cứu của Chúa không chỉ dừng ở tôi. Nhưng sự cứu rỗi của Chúa Giê-xu quả thật là đã ùa vào cả gia đình tôi. Cả gia đình tôi đã tin nhận Chúa Giê-xu. Ngài cũng không chỉ dừng ở tại đó. Tất cả những cái ảnh hưởng của cái sự đốn mạt của tôi vào cái ngày trước khi tôi tin nhận Chúa đến những con người nào, thì giờ này đây tôi ảnh hưởng tích cực đến những con người đó. Sự cứu rỗi của Chúa không chỉ dừng ở gia đình của tôi, mà sang đến cả dòng họ của tôi, sang đến dòng họ của vợ của tôi. Cả gia đình vợ tôi cũng đã tin nhận Chúa Giê-xu. Tôi tạ ơn Chúa thật là nhiều, bởi cách đây 3 ngày tôi có gọi điện về trong gia đình của tôi, thì được mẹ tôi nói một cái tên là bác Lê, là bác cả, là chị gái cả của mẹ tôi, muốn mở một tổ tế bào ở tại nhà bác. Tôi tạ ơn Chúa về điều đó, bởi sự cứu rỗi của Chúa còn tiếp tục đi khắp cả dòng họ của tôi nữa. Tôi tạ ơn Chúa thật là nhiều. Với tất cả những cái quyền năng của sự cứu rỗi của Chúa, với tất cả những cái tâm lòng biết ơn Chúa, cả gia đình của tôi đã dồn toàn bộ tài sản mà tôi chưa kịp phá, toàn bộ cái số tài sản đó, gia đình của tôi đã tích góp lại để xây nên một ngôi nhà ở tại thành phố Hà Nội. Ngôi nhà đó, hiện giờ có 2 hội thánh nhóm họp ở tại nơi đó. Ngôi nhà đó, hiện giờ cũng có một trường kinh thánh của hội thánh trưởng lão người Hàn Quốc ở tại nơi đó. Và ngôi nhà đó là trung tâm để mà các hội thánh, các hệ phái khác nhau đến nơi đó để bồi linh và huấn luyện. Chúng tôi tạ ơn Chúa về điều này. Nhưng một trong 2 hội thánh ở tại nơi đó là hội thánh của những người nghiện. Ở nơi đó có bố mẹ của họ, vợ con họ, gia đình của họ, bản thân tôi, có cả những người trong dòng họ của tôi đến để thờ phượng Chúa ở tại nơi đó nữa. Ở nơi đó cũng có những con người bị nhiễm HIV. Nhưng tôi nhìn những con người đó, tôi tạ ơn Chúa vô cùng. Tôi tạ ơn Chúa vô cùng, từ trong sâu thẳm đáy lòng của tôi tạ ơn Chúa. Bởi cuộc đời của họ đã sống những cái ngày tháng ý nghĩa nhất trên cuộc đời này. Tôi không biết bao giờ Chúa sẽ cất họ đi, nhưng rõ ràng một điều rằng họ đang sống những ngày tháng ý nghĩa nhất trên cuộc đời này. Tôi tạ ơn Chúa về điều đó, và đó cũng chính là cái mục đích của cuộc đời của tôi đã tìm thấy ở trong Chúa Giê-xu. Với tất cả những lòng biết ơn của Chúa, tôi nguyện dâng cuộc đời của tôi lên cho Chúa. Tôi gắn mình vào phục vụ Chúa. Công việc của tôi hiện giờ làm việc trong hội thánh, trong mục vụ để giải cứu cho những anh em trong tệ nạn xã hội. Tôi muốn nhắn nhủ đến quý vị một điều rằng, nếu có một lúc nào đó quý vị gặp những người lưu manh hay những người nghiện, thì tôi nài xin quý vị hãy đến và nói với họ về tình yêu của Chúa Giê-xu. Hãy đến nói với họ, chẳng phải để họ biết ơn quý vị đâu, nhưng để rồi công việc Chúa được kết quả qua quý vị. Chúng tôi tạ ơn Chúa thật là nhiều.